Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 1 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau yếu. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thưa, có mua đến 200 vang tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi, chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nghiêng số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cái nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nơi rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chắc đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hạng ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có phải chỉ có những người giàu có, dư dả thì mới có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn túng thiếu? Mẹ Thánh Teresa Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979, đã kể lại câu chuyện sau đây. Ngày nọ, có một thiếu phụ và 8 đứa con dại đến gõ cửa xin gạo. Từ nhiều ngày qua, bà và các con của bà không có được một hạt cơm trong bụng. Mẹ Teresa đã trao cho bà một túi gạo. Người đàn bà nhận gạo, cảm ơn và chia ra làm 2 phần. Ngạc nhiên về cử chỉ ấy, mẹ Teresa hỏi bà tại sao lại phân làm 2. Người đàn bà nghèo khổ ấy trả lời, tôi dành lại một phần cho gia đình người Hồi giáo bên cạnh nhà, vì đã mấy ngày qua họ cũng không có gì để ăn. Mẹ Teresa kết luận như sau, thế giới này sẽ hết nghèo đói nếu người ta biết chia sẻ cho nhau. Càng giàu có, chúng ta càng muốn tích lũy thêm, nhưng càng nghèo khổ, chúng ta càng dễ chia sẻ hơn. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ 5 chiếc bánh lúa mạch và hai con cá của bé trai, không những đủ phân phát bánh cá cho mấy ngàn người ăn no nơi và còn dư 12 thúng bánh. Đức Benedicto thứ 16 đã diễn giải điều này như sau: phép lạ này không được làm từ không có gì, nhưng từ những gì bạn có, dù nhỏ bé, mang đặt trong bàn tay của Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta những gì chúng ta không có. Chúa cho chúng ta hiểu rằng, nếu mỗi người đặt vào tay Ngài những tấm bánh, những con cá bé nhỏ, Chúa sẽ làm cho phép lạ được tiết diễn hôm nay. Bởi Ngài có quyền năng làm cho những cử chỉ yêu thương khiêm tốn của chúng ta trở thành và tặng lớn lao cho anh chị em chúng ta. Qua phép lạ trên, Chúa muốn con người nhiệt thành cộng tác với người trong mọi lúc. Chúng ta có cảm nhận khi biết sống san sẻ với tha nhân, có phải chúng ta sẽ nhận được rất nhiều niềm vui, sự nối kết với nhau và trở nên thân thiết hơn? Theo Thánh Thomas Aquino, tình yêu thương anh chị em chỉ đáng công phúc khi nào được thực hiện vì lòng kính mến Chúa. Con người là một nhân vị gồm thể xác và linh hồn. Đối với đức tin Công giáo, chúng ta tin vào sự bất tử của linh hồn và sự phục sinh của thể xác. Trình thực Thánh Kinh về tạo dựng diễn tả điều này bằng ngôn ngữ hình ảnh: Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Thân xác và sinh khí của sự sống, cả hai là công trình của Thiên Chúa, nhưng chính linh hồn là điều trước hết làm cho con người là người. Qua linh hồn, con người tương tự với Thiên Chúa, hiện hữu theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao linh hồn có giá trị hơn thân xác. Điều này được biết đến nơi các thánh tử đạo xuyên qua các thời đại. Trung thành với Thiên Chúa thì quan trọng hơn duy trì sự sống thân xác với cái giá của sự phản bội. Nhưng mặt khác, con người không được khinh miệt sự sống thân xác. Không có khẳng định nào mạnh mẽ hơn về giá trị thân xác cho bằng màu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Đức Kitô sinh ra trong một thân xác, phục sinh trong thân xác. Ngài ngự bên hữu Chúa Cha với thân xác vinh quang của Ngài. Chúng ta hình thành một thân thể với Đức Kitô. Chúng ta được phép trở thành những chi thể trong thân mình Ngài. Anh em lại chẳng biết rằng, thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa. Do đó, chúng ta buộc phải tôn trọng thân xác của chúng ta và thân xác của anh chị em, đặc biệt thân xác của những người đau khổ. Như thế, anh em tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Nói như thế, để chúng ta đừng ưu tiên việc làm đẹp thân xác, ba vòng cân đối, sáu múi cuồn cuộn, mà đặt nhẹ hay lãng quên, kinh kệ lỡ lại. Hãy cho Chúa đi vào cuộc sống, chăm sóc văn phòng yêu thương cả hồn lẫn xác chúng ta qua từng phút giây. Phương thế dễ dàng để Chúa đồng hành với chúng ta trong nhịp sống thời đại công nghiệp là lời nguyện tắc. Nguyện tắc là lời kinh ngắn giúp kết hiệp với Thiên Chúa liên lỉ hơn, dục lòng yêu mến liên tục, tạo ra sự gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, cùng làm vinh danh Chúa trong việc mưu ích cho các linh hồn. Đơn cử như lời kinh nguyện tắc của Chúa Giê-xu mặc khải cho nữ tu Consolata: Giê-xu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Hay của Thánh Mông-phô: cùng với mẹ, con làm việc này để yêu mến Chúa. Nguyện trước mỗi khi làm việc, con xin dâng người này cho trái tim tinh tiết của mẹ. Nguyện khi gặp gỡ tiếp xúc, lạy Chúa, ngoài nhu cầu vật chất như ăn uống hàng ngày để nuôi dưỡng thể xác, chúng con còn nhu cầu quan trọng hơn là của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Xin Chúa phù giúp chúng con sốt sắng trong cầu nguyện và yêu mến thánh thể Chúa qua việc tham dự thánh lễ. Amen.